Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học 14 chương thư thứ nhất Côrintô, và chương 15 chúng ta đã đọc qua về sự kẻ chết sống lại bởi vì Chúa Kitô đã sống lại, và Ngài là hoa quả đầu mùa cho tất cả những người ăn dắt, để chúng ta biết là chúng ta cũng sẽ được sống lại. Vì đó là cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ cứu chúng ta thoát khỏi cái hậu quả của tội lỗi, nhưng mà Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì vậy chúng ta sống lại để sống vinh quang với Chúa. Và xin mời đọc từ chương 15 câu 20. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Đó là cái phần để thấy là đối với những người đã chết, đã an giấc rồi, thì Đức Kitô đã trỗi dậy, đã sống lại để Ngài mở đường cho những ai đã chết cũng được sống lại. Vì trần gian này Adam cũ đã chết vì phạm tội, thì Chúa Giêsu là Adam mới, là đấng cứu độ. Ngài đã sống lại thì Ngài cũng mở đường cho tất cả mọi người chúng ta được sống lại. Và sống lại thế nào chúng ta sẽ nói sau, nhưng ở đây chúng ta biết là Đức Kitô đã chết và sống lại vinh quang, thì đến lượt những kẻ thuộc về người cũng sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Kitô. Và đó là cái niềm tin của tất cả giáo hội Công giáo, cũng như đa số Kitô giáo. Còn người Do Thái ngày xưa thì những người Pharisee thì tin cái sự sống lại, nhưng mà những người Sadducee, các người bè Sa Đốc hay là Sadducee thì họ không có tin có sự sống lại. Thì dĩ nhiên lý luận theo cái cách của triết học của con người, cái suy luận con người dĩ nhiên là chết là xong rồi, làm sao mà sống lại khi thân xác đã rã rời rồi, xương cốt nó đã mục rồi, hoặc là người thì bị cá ăn, người thì bị thiêu đốt hết rồi, đâu còn gì nữa mà làm sao sống lại được, đâu phải còn nguyên thân xác để mà sống lại. Nhưng mà điều đó vượt qua cái trí khôn của con người, cái quan sát của con người. Cho nên sự kiện sống lại là sự kiện chúng ta tiếp nhận vì cùng một niềm tin với các tông đồ và toàn thể giáo hội đều tin như vậy. Và cái niềm hy vọng cho chúng ta được sống lại chính là Đức Kitô đã sống lại. Mọi người vì liên đới với Adam thì đã chết rồi. Cho nên bây giờ nhờ Đức Kitô được sống lại vinh quang. Và Đức tin cho chúng ta biết rằng những gì con Thiên Chúa làm người đã sống giữa chúng ta là người đã sống cho tất cả chúng ta. cần phải gạt qua một bên cái nhìn cá nhân chủ nghĩa, những cái nhìn thiển cận của một con người. Nhưng mà chúng ta, mỗi người, phải biết rằng tất cả cuộc đời chúng ta tùy thuộc ở nơi Chúa, và sự sống lại cũng như ơn cứu độ là ơn nhân không của Chúa. Đối với Thiên Chúa, công trình sáng tạo và cứu độ là cả một cuộc phiêu lưu của chính Adam, vừa là một người, vừa là muôn người. Và có một người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đích thực là Ngài là Thiên Chúa, đã đến giữa trần gian, đã sống trọn vẹn cái cuộc phiêu lưu ấy cho tất cả chúng ta. Như là tất cả nhân loại của chúng ta đi vào cái vòng luẩn quẩn của cái chết và không có lối thoát, thì Chúa Giêsu từ trời đến, Ngài đã sống ở giữa chúng ta và Ngài dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên những người đã an giấc ngàn thu, thì các khi tôi hiểu thời xưa đã nghĩ rằng là những người an giấc ngàn thu là những người đã chết. Và họ dùng cái từ an giấc để làm rõ nét hơn cái trạng thái trong đời ngày sống lại. Tức là một giấc ngủ dài để rồi cuối cùng sẽ trỗi dậy. Cho nên họ dùng cái từ là an giấc ngàn thu. Và ở câu 24 là sau khi hoàn tất mọi việc, thì người trao lại tất cả cho Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu quy tụ tất cả chúng ta lại và đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Thì ở đây chúng ta cũng phải tránh những hình ảnh quá đơn giản. Nó không phải là kiếm được một cái gì rồi lấy để trao một cách bình thường. Và chúng ta nhớ rằng chỉ có một Thiên Chúa trên thế giới này, không có một Chúa nào khác ngoài một Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới này. Người con ở đây là ngôi lời Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đã gánh vác trên vai toàn bộ giai đoạn thứ hai của lịch sử thế giới. Sau khi con người phạm tội, Ngài đã gánh tất cả để xoay chiều lịch sử, không có để chúng ta đi trong vòng luẩn quẩn nữa, mà đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Vốn sinh ra từ Chúa Cha, luôn hướng về Chúa Cha. Giờ đây Chúa Giêsu đưa toàn thể tạo thành đi vào cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa. Lịch sử sẽ không bắt đầu lại. Thiên Chúa sẽ có toàn quyền trên muôn loài. Tức là Thiên Chúa sẽ làm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta sẽ đón nhận Thiên Chúa từ chính Thiên Chúa khi cuối cùng tìm gặp được chính mình. Khi chúng ta tìm gặp Chúa đã đứng tạo dựng chúng ta, và nhờ chính Chúa Giêsu giúp chúng ta tìm gặp được Chúa, thì chúng ta sẽ gặp lại được chính mình, biết rõ về mình. Dĩ nhiên điều này vượt quá những gì chúng ta có thể hình dung được. Nhưng Thánh Phaolô quả quyết cái chết sẽ không còn nữa. Thánh Gioan cũng sẽ nói như vậy trong sách Khải Huyền. Không còn cái chết nữa khi chúng ta bước qua bên kia thế giới. Giống như hình ảnh của một con vật như là con sâu cải chẳng hạn. Khi mà nó hết cái thời gian của nó, tưởng rằng nó nằm yên dưới lòng đất ở trong một cái hình thức bất động. Nhưng rồi tới một mùa xuân, nó lại nở ra. Nó không còn nằm trong một cái dạng của một cái kén nữa, mà được nở ra để bay lên thành một con bướm chẳng hạn. Thì giữa con sâu cải và con bướm, đâu có ai biết rằng nó là một với nhau. Vì vậy mà Kinh Thánh dùng cái từ là biến đổi chứ không mất đi. Con người được biến đổi để đi vào cuộc sống vĩnh cửu, mà không có phải là một cái thân xác theo kiểu của trần gian, cần phải ăn, cần phải ngủ, cần phải lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Như xác Chúa Giêsu sống lại vậy. Cửa vẫn đóng, Ngài vẫn có thể vào được, không sao hết. Bởi vì Chúa không có lệ thuộc không gian, thời gian của con người nữa. và muốn ở chỗ nào là tích tắc là có ngay chỗ đó. Vì Thiên Chúa đã cho con người sẽ được sống lại vinh quang như Chúa Giêsu đã sống lại. Và như vậy, chúng ta biết rằng là con người sẽ sống lại thì không còn phải chết nữa. Lazaro có sống lại nhờ lời của Chúa Giêsu, nhưng mà rồi Lazaro phải chết trở lại. Còn chúng ta khi đã sống lại là sống mãi mãi với Thiên Chúa. Chẳng vậy, những người chịu phép rửa thế cho kẻ chết thì được gì? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không trỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết? Thì ở đây chúng ta không biết là có những tín hữu nào thời đó đã lo lắng cho số phận những người bà con mình đã chết mà không được nghe loan báo tin mừng và chịu phép rửa thay cho người ấy. Ở đây không có nói rõ ràng, chúng ta không có biết được, nhưng mà Ngài trưng cái điều đó ra để cho biết rằng là bởi vì người ta tin có sự sống lại, xác sống lại, con người được sống lại, cho nên mới chịu phép rửa thay cho những người bà con đã chết để họ cũng được sống lại vinh quang. Nhưng mà điều đó ngày hôm nay chúng ta không có thấy được đề cập tới ở trong giáo lý, trong thần học nữa. Cho nên chúng ta không có biết, không có hiểu rõ cái số phận mà cái truyền thống ngày xưa họ đã có những người chịu phép rửa cho kẻ chết. Ở đây chỉ có nhấn mạnh việc là Thánh Phaolô không nói ra cái ý kiến về cái tập tục là chịu phép rửa thay cho người chết, mà Ngài chỉ nhân cái việc này mà khẳng định một lần nữa là phải có sự sống lại cho tất cả mọi người. Và chính chúng tôi, tại sao hàng giờ chúng tôi liều mình đương đầu với hiểm họa? Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết. Tôi có hãnh diện về anh em trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta thì mới quả quyết như vậy. Thế là Thánh Phaolô chấp nhận gian nan, khó khăn, bị đe dọa, dù có bị đánh đập, bị giết chết, nhưng mà Ngài cũng vì phần rỗi của mọi người sẽ sống lại vinh quang. Và Ngài sẵn sàng ra đi rao giảng tin mừng của Chúa mà không có sợ hãi bất cứ cái gì ở trên trần gian này. Cho nên Thánh Phaolô đã ra đi rao giảng, cũng như bao nhiêu người nếu không có niềm tin vào sự sống lại thì họ sẽ làm bất cứ cái tội lỗi nào, miễn làm sao đạt được những cái trên trần gian rồi chết là hết, thì làm sao đủ cảnh sát mà giữ an ninh trật tự nổi. Vì vậy mà chắc chắn là có sự sống lại, và mọi người đã hy sinh để có thể sống mãi mãi bên Chúa. Cho nên nếu vì những lý do phàm trần mà tôi đã chiến đấu với thú dữ tại Ê-phê-sô, thì điều đó nào có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì chúng ta cứ ăn, cứ uống đi, và ngày mai chúng ta sẽ chết. Nên là cứ hưởng thụ tối đa trên trần gian rồi ngày mai sẽ chết. Mà chết mà nếu là hết rồi, thì đâu còn gì phải lo nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Đằng nào con người cũng phải chết. Nhưng mà chết rồi đi đâu? Và xác loài người sau này sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Anh em chớ có lầm, chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu. Đừng say sưa nữa, mới phải phép, và chớ phạm tội. Một số người quả không biết gì về Thiên Chúa. Tôi nói như vậy để anh em phải xấu hổ. Tức là có một số người, họ đã phạm tội, họ không có kể gì tới Thiên Chúa hết. Và cứ chơi với kẻ xấu thì người tốt sẽ ra xấu đi. Và đó là tình trạng của xã hội ngày hôm nay. Mỗi ngày, cái gương mù, gương xấu càng ngày nó càng tăng lên. Rồi cùng với bạn bè phim ảnh, lôi kéo để đưa con người tới cái chỗ sai lạc và mất niềm tin. Mà nếu Chúa Kitô không sống lại, con người chúng ta cũng không sống lại, chết là hết. thì người ta sẽ đấu tranh với nhau, người ta sẽ mạnh được yếu thua để được sống mãi mãi trên trần gian. À, và cuối cùng con người cũng đâu có làm chủ được mình đâu, làm chủ được sự sống của mình. Rồi cuối cùng con người cũng phải chết. Mà chết rồi đi đâu? Nếu không tin vào lời Chúa thì tin vào cái gì? Vì vậy, lời Chúa là chân lý để dạy chúng ta và trả lời những cái vấn nạn chính yếu trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần tới lời của Chúa để xác quyết về sự sống lại, như Chúa Giêsu Kitô đã sống lại vinh quang. Rồi Thánh Phaolô trả lời cái cách thức mà kẻ chết sống lại thì như thế nào? Vì người ta nói thân xác nó đã mục rữa hết rồi, hoặc là bị thiêu đốt thì còn gì nữa mà sống lại. Nhưng có người sẽ nói kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, người gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Giống như chúng ta gieo hạt lúa, thì hạt lúa đó nó phải chết đi, nó phải thối rữa đi, thì nó mới trổ sinh một cái bông lúa, một cây lúa lớn lên, rồi sau đó sinh ra 50-70 cái hạt lúa. À, cây lúa là từ cái hột lúa được gieo xuống, chứ không phải là tự nhiên mà nó có cái cây lúa. Và nếu hạt lúa cứ nằm yên, như Chúa Giêsu nói, hạt lúa mì gieo xuống đất mà nó không thối đi thì nó trơ trọi một mình nằm yên đó thôi. Nhưng mà khi nó thối đi, nó chết đi, thì nó lại sinh một bông lúa, một cây lúa, và nó trổ sinh nhiều bông hạt. Hạt thì 100, hạt thì 60, hạt thì từ một cây lúa sinh ra 30 hạt, 60 hạt, 100 hạt, để cho chúng ta biết là con người gieo cái gì thì sẽ gặt cái đó, mà gieo lúa mì thì gặt lúa mì, gieo cải thì gặt rau cải. Thì đời sống con người chúng ta khi gieo một hạt giống xuống thì chấp nhận nó phải chết đi, nó phải tiêu đi, rồi nó mới sinh ra cái sự sống mới được. Nhưng là một hạt trơ trụi, các ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý người muốn, giống nào hình thể này. Hạt lúa thì sinh ra cây lúa, nhưng mà hạt táo thì sinh ra cây táo. Không phải mọi thể xác đều giống nhau. Của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác. Vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Cho nên mỗi loại nó có cái hình thể khác nhau. Ánh sáng mặt trời thì nó sáng chói, ánh sáng mặt trăng nó phản chiếu sáng mặt trời cho nên nó dịu hơn. À, ánh sáng các vì sao nó phản chiếu như thế nào thì ánh sáng mỗi vị, mỗi ngôi sao nó khác nhau. Rồi chúng ta thân xác thuộc về hạ giới chứ không thuộc về thiên giới được. Linh hồn của chúng ta thuộc về thiên giới, nhưng mà Chúa cho sống lại thì cũng là chính cái con người cũ của chúng ta chứ không phải là một con người khác. Cho nên ở đây người ta cứ hỏi lấy thân thể nào mà trở về đây mà sống lại được. Đây là câu hỏi mà chúng ta năng đặt ra. Chúng ta muốn tưởng tượng, muốn biết khi đó mình sẽ như thế nào. Nhưng con người làm sao có thể tưởng tượng nổi? Bởi vì không ai có cái kinh nghiệm mà tưởng tượng đúng được. Chỉ là tưởng tượng thôi, không ai có thể biết đúng hay sai được. Nhưng mà cứ lấy cái mẫu vật Chúa Giêsu đã sống lại thế nào chúng ta cũng sống lại giống như Ngài, không có lệ thuộc không gian và thời gian, không có lệ thuộc bất cứ cái điều kiện vật chất nào. Chẳng phải họ khác nào đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, là một vũ trụ đóng kín mà cố tìm cách tưởng tượng ra cái thế giới bên ngoài nó sẽ ra sao. Cho nên biết được cái thế giới mới đang được chuẩn bị ngay từ hôm nay, chúng ta chuẩn bị cho sống trong cái thế giới mới. Thế giới đó không có lệ thuộc không gian và thời gian nữa, mà chúng ta ở mãi mãi với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, và mọi người yêu thương nhau nhiều hơn bởi vì thấy rõ nhau và những gì tốt nhất mình có thể làm được cho nhau. Thánh Phaolô đã so sánh, để soi sáng cái mầu nhiệm, và chúng ta thấy Ngài đã nói tới về hạt lúa, gieo cái gì thì gặt cái đó. Chúa Giêsu từng nói đến hạt lúa người ta gieo, thì qua ví dụ này Thánh Phaolô cũng loại bỏ những cái quan niệm cổ xưa mà có lẽ một số người ngày nay hãy còn giữ, là các thiên thần sẽ đến thu gom tro bụi của người chết, các xác chết sẽ chui ra khỏi mộ. Thân thể hiện tại của chúng ta ví như hạt lúa, còn thân thể sống lại ví như bông lúa. Cũng như bông lúa, thân thể sống lại sẽ không phải là thân thể hiện tại được tái chế. Cho nên giống như là một cái bông lúa, thì cái hạt lúa nó đã tiêu rồi, bây giờ nó ra một cái cây, ra một cái bông lúa mới. Cho nên thân thể sống lại sẽ không phải là thân thể hiện tại được tái chế lại, được sửa sang lại, nhưng mà qua biến đổi qua một cái hình thức khác, cũng giống như từ một con sâu thành một con cái kén, rồi con nhộng gì đó nằm yên bất động, rồi bao, rồi xong rồi nở ra, khác nhau một trời một vực, là một con bướm đang bay, trong khi một con sâu thì bò chỉ ăn lá cải thôi. Thì rõ ràng đời sống của chúng ta cũng vậy, bắt đầu từ trong bụng mẹ, rồi sinh ra trong trần gian này, không có dừng lại ở trần gian, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Cho nên chúng ta phải tiến vào đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa và cũng với thân xác của chúng ta, nhưng mà là một cái xác thiên, chứ không phải là một cái xác hay chết hiện giờ, phải lệ thuộc không gian thời gian, phải ăn, phải ngủ. Và mỗi cái thân xác, mỗi con người nó có khác nhau. Cho nên trong câu 39, không phải mọi thể xác đều giống nhau. Của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Cho nên Phaolô lưu ý rằng chúng ta, một từ ngữ có thể chỉ những vật rất khác nhau, tuy có liên hệ nào đó với nhau. Thời ngày chữ thể ở trong từ thể xác được dùng cho nhiều sự vật khác nhau, như là thiên thể, là mặt trời, các tinh tú. Vì vậy mà khi nói rằng người chết sẽ sống lại với thân thể mình, thì không phải nói là với cái hình dáng, với sự sống trước đây, nhưng là nói con người trước và sau khi sống lại chỉ là một con người, chứ không phải là một con người khác. Nếu mà khác thì không phải là sống lại. Và Chúa Giêsu cũng tỏ lộ cho biết là Ngài đã sống lại, và tỏ lộ dấu đinh của Ngài để cho họ biết không phải một Giêsu khác, mà là một Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã chịu chết trên thập giá, chứ không phải là một bóng ma hay là một Chúa Giêsu nào khác. Và chúng ta sống lại cũng vậy, cũng là một con người cũ của chúng ta, trước và sau khi được sống lại thì vẫn là một con người cũ đã từng sống hiện giờ ở trên trần gian. Cũng như bông lúa đâm ra từ hạt lúa, người sống lại vẫn là người trước kia. Hãy toàn mang dấu vết tất cả những gì đã giúp mình siêu thăng để nên giống Chúa Kitô. Một Chúa Kitô phục sinh cũng đã muốn cho thấy dấu tích của cuộc thương khó trên thân thể vinh hiển của người. Các lỗ đinh trên tay, trên chân, trên cạnh nương lông của Chúa, và Chúa đã tỏ lộ để các tông đồ thấy, và tỏ lộ cho Tô-ma để Tô-ma tin. là Chúa đã chết và sống lại vinh quang rồi. Bởi vì không ai lớn thành người một cách đơn độc được, nhưng là cùng với và liên kết với tha nhân. À, chúng ta mới sống được và mới phát triển được. Và khi sinh ra, dĩ nhiên chúng ta đã có một xã hội, đầu tiên là gia đình, là có cha, có mẹ rồi. Nên những người mà chúng ta đã yêu mến nhiều hơn ở trần gian, đã giúp chúng ta làm phát triển những cái tài năng của mình nhiều nhất, thì chúng ta sẽ được nhìn thấu những đến cõi thâm niên của nhất của họ, ngắm nhìn họ sau khi họ được biến hình đổi dạng. À, chúng ta được thấy, được nhìn thấy tất cả, và được thấy cả Thiên Chúa diện đối diện. Và đó là cái niềm hy vọng chắc chắn của mỗi người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay. Rồi, nếu có thân thể, có sinh khí, thì cũng có thân thể, có thần khí. Cho nên chúng ta có sinh khí để sống ở trên trần gian, nhưng mà thân xác phục sinh, sống lại với thần khí. Như có lời đã chết, con người đầu tiên là Adam được dựng lên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Tức là chính Chúa Giê-xu đã đến và Ngài mang thần khí Thiên Chúa đến với con người. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Cho nên, Chúa Giê-xu đã đến, từ trời mà đến, thì chúng ta sẽ được sống lại vinh quang giống Chúa Giê-xu. Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này. Không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát. Còn chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. À, cho nên, từ một cái thân xác phải chết, chúng ta sống lại cũng là một con người cũ của chúng ta, nhưng mà với thân xác của thần khí Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta cái sự bất tử khi sống lại, không còn cái chết nữa. Và dĩ nhiên, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng qua sự phục sinh vinh quang của Chúa Giê-xu, chúng ta biết chúng ta cũng sẽ được sống lại giống Chúa Giê-xu. Và như mẹ Maria cũng được hồn xác lên trời, thì chúng ta cũng được Chúa cho hồn xác lên trời để ở mãi mãi với Chúa. Đó là cái hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải sức riêng của chúng ta được. Vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng tất cả chúng ta đều thừa hưởng hai di sản do bản tính chúng ta liên đới với nhân loại mà Adam là biểu tượng. Một con người được dựng nên thành sinh vật và thuộc về đất. Nhưng chúng ta cũng là thành phần của cộng đoàn nhân loại đang thoát thai cách nhiệm màu từ trung tâm điểm là Chúa Kitô, là thần khí ban sự sống và từ trời mà đến. Bí tích thánh tẩy không đưa chúng ta từ bên này sang bên kia được. Cho dù chúng ta rất mực trung thành trong đức tin, thì yếu tố Adam trong mỗi người chúng ta vẫn cứ lớn lên và trở thành mỗi ngày thêm nặng cân hơn với những yếu đuối và cám dỗ của chúng ta. Nhưng đồng thời, con người nội tâm trong chúng ta sẽ lớn mạnh hơn, là con người từ trời, còn là thai nhi chờ đợi giờ sinh ra thật sự, được sinh ra thật sự để ở mãi mãi trên trời với Chúa. Đó là cái cùng đích của mỗi người chúng ta. Và những cái gì trên trần gian này, chúng ta biết là thân xác này sẽ phải chết. Cho nên cái hư nát không thể thừa hưởng cái sự bất diệt được. Đây nói về sự đối chọi giữa cái chỉ có thể rửa nát, tan rã và cái còn mãi, bất hủ, là điểm đặc thù của thế giới Thiên Chúa ngự. Và thế giới của Thiên Chúa, một thế giới không có lệ thuộc không gian, thời gian của chúng ta. Và trong con người chúng ta, những gì thuộc về lĩnh vực tinh thần như tư tưởng, tình yêu, linh hồn của chúng ta đâu có thể thấy được, cân đo được tình yêu hay linh hồn của chúng ta, tư tưởng của chúng ta. Khi nào chúng ta diễn tả ra bên ngoài thì mới biết được. Vì vậy, là những cái mà chúng ta biết trong người chúng ta có thần khí của Chúa để đưa chúng ta hướng về Chúa. Nhưng đồng thời xác thịt của chúng ta, nó thuộc về đất, nó cũng kéo chúng ta xuống và nó cũng lớn mãi. Nếu chúng ta không có làm chủ chúng ta thì chúng ta sẽ bị lôi kéo, bị tiêu tan mà không đến với Chúa Giêsu được. Cho nên cái hư xác không thể thừa hưởng sự bất diệt ở trên trời được. Đây nói về sự đối chọi giữa cái chỉ có thể rửa nát, tan rã ra và cái còn mãi, bất hủ, là điểm đặc thù của thế giới Thiên Chúa ngự. Nhưng các lựa chọn của chúng ta ảnh hưởng trên khả năng cảm nhận và hy vọng của chúng ta. Ai đã chọn hưởng thụ đời sống hiện tại thì khó có thể tin vào thế giới mai sau được. Thế giới đó, Chúa là Thiên Chúa yêu thương, là Cha yêu thương của chúng ta, quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau. Và chúng ta được hưởng trọn vẹn yêu và được yêu mãi mãi bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa. Cho nên Ngài cho chúng ta được cái thân xác phục sinh, vẫn là con người cũ của chúng ta, và nó được biến đổi cách nào đó theo cái kế hoạch của Thiên Chúa, như xác Chúa Giêsu sống lại. Và ở đây chúng ta biết là những ai mà chỉ tìm cuộc sống hiện tại, tìm hưởng thụ, tìm tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian và tính toán như không bao giờ chết, thì làm sao họ có thể tin vào cái thế giới ngày mai? Nhưng mà tin hay không tin, mọi người cũng đều phải chết. Và mọi người có thể được hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, có thể đạt tới cùng đích của mình, ở với Thiên Chúa mãi mãi không? Đó là phần của mỗi người chúng ta. Chúng ta lựa chọn, không ai bắt buộc chúng ta. Và ngày xưa, thời của Thánh Phaolô, các ngài tưởng rằng là Chúa đến rất là nhanh. Nhưng mà thực tế Chúa không có đến nhanh như vậy. Cho tới giờ này, ngày quang lâm của Chúa vẫn chưa đến mà. Nhưng mà thời các phong đồ nghĩ rằng là Chúa đến rất là nhanh trong thời của các ngài. Cho nên nghĩ rằng là có một số thì đã an giấc rồi. Có một số thì đang còn sống hiện tại thì Chúa đến. Cho nên ở đây muốn nói tới ngày thứ nhất trong tuần. Và chúng ta sẽ đọc cái phần kế tiếp. Thì Chúa Giêsu đã sống lại ngày thứ nhất, đã bắt đầu một cái cuộc khởi nguyên, một sự sáng tạo là ngày thứ nhất trong tuần. Và ở đây Chúa Giêsu đã sống lại ngày này để cho chúng ta không phải là cái ngày kết thúc của cuộc sáng tạo ở trong Cựu Ước là ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, còn chúng ta cùng sống lại với Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên chúng ta tôn thờ Chúa ngày thứ nhất trong tuần, ngày bắt đầu của cuộc sáng tạo mới mà Chúa đưa chúng ta tới sự bất tử. Rồi từ câu 54 của chương 15 là một cái bài ca khải hoàn. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây. Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia các công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Anh em chúng ta thấy được rõ ràng đời sống của mỗi người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay sẽ đi về đâu? Đi tới sự bất tử mà chính Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta để được sống đời đời với Thiên Chúa nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, mà tất cả chúng ta không có làm gì khác được. Tất cả là hồng ân của Chúa. Và dĩ nhiên không có cái khoa học kỹ thuật nào hoặc là cái triết học nào có thể giải thích được. Đây là vượt qua cái trí khôn của con người, cái suy nghĩ của con người. Và Chúa đã sống lại và cho chúng ta được sống lại. Đó là cái chương trình cứu độ của Chúa để đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên chúng ta biết rõ là chúng ta thuộc về Thiên Chúa và Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Và giữa trần thế này, chúng ta sẽ đi tới cái sự bất tử, sống vĩnh viễn như Chúa Giêsu nói, ăn thịt ta và uống máu ta thì được sự sống đời đời. Để sống mãi mãi với Chúa, chúng ta đã nhận được thần khí của Chúa để sống mãi mãi với Chúa, chứ không phải để chúng ta sống ở trong cái sinh khí rồi một ngày kia sẽ chấm dứt. Rồi chương 16 là cái phần kết luận. Những lời dặn dò thăm hỏi, những lời cầu chúc cuối cùng. Về việc quyên tiền giúp các người thuộc dân thánh, tôi đã truyền dạy cho các hội thánh ở Galat như thế nào, thì anh em cũng làm như vậy. Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên. Ngày thứ nhất trong tuần, đó là ngày Chủ nhật của chúng ta. Ngày bắt đầu một cuộc sáng tạo mới nhờ Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một cái cuộc quyên góp để giúp cho những người ở Jerusalem. Khi tới, tôi sẽ cử những người được anh em chấp thuận đi Jerusalem mang thư và quà anh em đã rộng rãi quyên tặng. Và nếu xét là tôi nên đi thì họ sẽ cùng đi với tôi. Tức là cái số tiền mà những tín hữu ở Galat, ở Corinto họ quyên được để giúp cho những anh chị em đang khốn khổ ở Jerusalem, thì Thánh Phaolô sẽ đến và mang đi cùng với thư và quà tặng cho họ. Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi ghé Macedonia, bởi vì tôi sẽ đi qua đó. Có lẽ tôi sẽ ở lại và qua mùa đông với anh em nữa, để anh em đưa tôi đến những nơi tôi sẽ đến. Ta thấy là cái hy vọng là Phaolô sẽ đến với họ. Nhưng mà thực tế là Phaolô sau đó không đến được với họ. Và cuối cùng khi Phaolô đi tới Jerusalem và Phaolô bị bắt, Phaolô đi trong xiềng xích rồi, thì làm sao mà đến với họ được nữa. Và chúng ta sẽ có cái thư thứ hai, thứ ba. Nhưng mà thư chỉ giữ được là thư thứ nhất, thứ hai, sau thư thứ nhất. Nhưng mà có thể có những cái thư ở giữa đó, thư thứ ba, thứ tư mà chúng ta không có biết rõ được. Nhưng mà qua đây để thấy là các ngài đã thực sự thứ nhất là làm việc quyên góp thì lúc đó là cộng đoàn đã vững mạnh rồi, và họ đã biết tụ họp nhau ngày Chủ nhật là dành cho ngày của Chúa, và có quyên góp để giúp cho Jerusalem, để chỉ cho chúng ta thấy là cộng đoàn dân Chúa ở tại Corinto đã bắt đầu có một cái đời sống có trách nhiệm và tuyên xưng cái niềm tin của mình rồi. Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi ghé Macedonia, bởi vì tôi sẽ đi qua đó, có lẽ tôi sẽ ở lại và qua mùa đông với anh em nữa, để anh em đưa tôi đến những nơi tôi sẽ đến. Ở cái vùng Macedonia là vùng của Hy Lạp, và họ nghĩ rằng là Phaolô sẽ trở lại, mà cuối cùng Phaolô không trở lại. Thật thế tôi không muốn chỉ ghé qua thăm anh em mà thôi, nhưng còn hy vọng ở lại anh em ít lâu nếu Chúa cho phép. Thánh Phaolô nói thêm cái điều đó, nếu Chúa cho phép. Người tông đồ của Chúa, thời gian cuộc đời của mình, tất cả mọi cái của mình là của Chúa, là để phục vụ. Cho nên Chúa có quyền thay đổi theo ý của Chúa. Thánh Phaolô nói là nếu Chúa muốn, còn nếu mà Chúa không muốn thì đành chịu thôi. Tôi sẽ ở lại Ephesus cho đến ngày lễ ngũ tuần, thường thường là rơi vào tháng tư, bởi vì ở đó cửa đã rộng mở cho tôi để tôi hoạt động, nhưng đối thủ cũng nhiều. Ở tại Ephesus cũng có nhiều đối thủ, tại Corinto cũng vậy. Anh Timôthê có đến thì anh em hãy lo cho anh ấy ở với anh em mà không phải e ngại gì, vì anh ấy cũng làm việc Chúa như tôi. Cho nên Thánh Phaolô đã sai đồ đệ của mình là Timôthê đến tại Corinto để làm cái công việc củng cố cái niềm tin của họ. Và Timôthê đồ đệ của Phaolô, cho nên ngài nhủ cho anh em đưa anh ấy trở về an toàn với tôi, vì tôi cùng các anh em ở đây đang chờ anh ấy. Còn anh về anh Apollo, tôi đã tha thiết xin anh ấy đến thăm anh, đến thăm anh em cùng với các anh em khác. Nhưng lúc này anh ấy nhất định không chịu đi. Anh ấy sẽ đi khi có dịp thuận tiện. Apollo là đã từng đi với Phaolô mà giờ này thì cảm thấy là chưa có thuận tiện để đi. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường. Hãy làm mọi sự vì đức ái. Đó là những lời khích lệ để cho họ kiên trì trong đức tin và làm mọi sự vì yêu mến Chúa. Thưa anh em, tôi có một lời khuyên nữa. Anh em biết gia đình Tê-pha-na, họ là những người đầu tiên trở lại đạo tại xứ A-khai-a và đã dấn thân phục vụ dân thánh. Anh em hãy tuân phục những người như thế và những người cùng vất vả cộng tác với họ. Tôi vui mừng vì có Tê-pha-na, Phô-tu-a-tô và A-khai-cô đến thăm, bởi vì họ thế cho anh em là những người vắng mặt. À, không phải ai cũng đi được, thì có một số người đã đến và Paulo đã vui mừng vì có những anh em đến thăm Tê-pha-na, Phô-tu-na-tô và A-khai-cô. Còn những người đã trở lại đạo và đã giúp việc phục vụ dân thánh của Chúa như Tê-pha-na, thật vậy, họ đã làm cho tinh thần của tôi và của anh em được bình an, thanh thản. Vậy anh em hãy biết quý trọng những người như thế, là những người đầy thánh thần của Chúa và được thánh thần Chúa dẫn dắt đi để phục vụ cho dân thánh của Chúa, để củng cố cái niềm tin cho mọi người. Các hội thánh Asia gửi lời chào anh em, Aquila và Berisca cùng với hội thánh hợp tại nhà họ gửi lời chào anh em trong Chúa. Tất cả các anh em ở đây gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Nếu ai không yêu mến Chúa thì là đồ khốn kiếp. Maranatha, cầu chúc anh em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu. Tôi thương mến tất cả anh em trong Đức Kitô Giêsu. Thì ngày lời chào của Phaolô, và Phaolô ở đây muốn nói tới những ai mà đi theo Chúa mà không yêu mến Chúa thì thật là khốn kiếp. Tại vì Chúa là tình yêu, chúng ta chỉ giữ cái lề luật mà không đạt tới cùng đích lề luật là tình yêu Chúa và yêu thương nhau, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái bẫy khác mà ngày hôm nay nhiều người dễ bị lắm. Chúng ta phải biết rõ ràng là chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Chúa và mong Chúa đến. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Maranatha là tiếng Do Thái. Xin Ngài hãy đến. Và ở đây ai đến? Chúa Giêsu đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và những người ngày xưa tưởng rằng là Chúa Giêsu sẽ đến rất là nhanh, nhưng mà thực tế Chúa Giêsu không có đến nhanh như vậy. Ngài vẫn chờ đợi. Cầu chúc anh em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu. Đầy tràn ân sủng của Giêsu thì phải liên kết nên một với Chúa Giêsu, một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đến để cứu độ chúng ta. Ngài muốn làm đầu của thân thể mầu nhiệm. Ngài cho chúng ta một cơ hội để liên kết nên một với Ngài mà đến với Chúa Cha. Và chúng ta mong đợi ngày Chúa đến. Chúa đến là một cái niềm hạnh phúc cho tất cả những kẻ tin. Chỉ những người không tin vào Chúa Giêsu thì mới là cái người khốn khổ, bởi vì họ không chuẩn bị để sống mãi mãi với Thiên Chúa. Và những lời chào đầy ân sủng của Chúa, tôi thương mến tất cả anh em trong Đức Kitô Giêsu. Đó là những cái lời chào mà Thánh Phaolô đã thường chào hỏi các tín hữu và mong cho mọi người đều yêu mến Chúa và đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu. Chúng ta qua cái thư thứ nhất Côrintô để chúng ta hiểu được là cộng đoàn Côrintô, một cộng đoàn Hy Lạp mà Thánh Phaolô đã dạy dỗ và huấn luyện thành một cộng đoàn dân thánh của Chúa. Và họ tương đối là những người được nhiều ân sủng và đã bắt đầu trưởng thành. Cho nên qua Côrintô này, chúng ta mới thấy các thứ bậc của các đặc sủng mà trong những nơi khác chúng ta không có thấy. Và đặc biệt là tất cả đều đưa tới cái lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau, là đức mến. Để sống mãi mãi với Chúa, và đối với mọi người cũng vậy. Chúng ta cũng luôn luôn muốn cái điều tốt cho mọi người, để mọi người yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Còn nếu không thì chúng ta cũng dừng lại trong những cái tự ái của chúng ta, những cái thói hư tật xấu của chúng ta, thì đời sống của chúng ta đi về đâu? Tất cả chỉ là vô nghĩa ở trên trần gian này. Dù người ta đang chạy đua cho thật nhiều tiền bạc, nắm được cho thật nhiều đất đai của cải vật chất trần gian, nhưng mà rồi ba tấc đất mới là nhà, là nơi ở vĩnh viễn rồi. Thân xác sẽ gửi lại dưới ba tấc đất, là bị chôn xuống mồ hoặc là được hỏa thiêu ra còn một nắm tro tàn, chẳng còn gì hết. Thì chúng ta đang sống trên trần gian này để làm cái gì? Mà nếu không có niềm tin vào Chúa Giêsu đấng sống lại và sẽ cho chúng ta được sống lại vinh quang, thì chúng ta sống để làm gì? Trần gian này sẽ qua đi, mà chúng ta sẽ đi lần tới cái chết, và chết là hết, thì thật là đau khổ cho con người của chúng ta. Vì vậy, cái chết là sự biến đổi để đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Chúa đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa Giêsu hãy đến. Maranatha, xin Ngài hãy đến. Và chung quanh Ngài có các đồ đệ như Timôthê, có những người đã quen biết như Attila Perica, và họ đang sống những cái thời gian đầu tiên của giáo hội với bao nhiêu cái thử thách, mà lúc này thì giáo hội chưa có bị bắt bớ. Nhưng mà về sau này, khi Paulo bị chặt đầu, Thánh Phêrô bị đóng đinh trên thập giá, rồi bao nhiêu tín hữu bị bắt vào sân vận động của đế quốc Roma, thì họ đã phải trải qua bao nhiêu thử thách. Thì cộng đoàn Corinto thời của Thánh Phaolô, trước khi Phaolô bị bắt, thì họ trải qua những cái khía cạnh khác, cách đặc sủng nhiều quá, và họ đã nhận lãnh rất là nhiều đặc sủng của Chúa. Và qua đó chúng ta mới biết được các đặc sủng của Chúa Thánh Thần đã từng có trong thời của các tông đồ. Các ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn giảng dạy, ơn tiên tri, trí tri, ơn cầu nguyện sâu trong thần khí của Chúa, hay là ơn làm phép lạ. Thì đó là những cái đặc sủng mà Thánh Phaolô đã trả lời cho những người tín hữu ở tại Côrintô. Và như vậy, đời sống của từng người chúng ta ngày hôm nay cần các đặc sủng của Chúa Thánh Thần để xây dựng giáo hội. Và nơi nào thiếu các đặc sủng Chúa Thánh Thần trên các tín hữu, thì nơi đó là những cái nơi đã chết dần, chết mòn cái niềm tin đi. Vì không có mở tâm hồn ra đầu phục Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Và nhờ đó mà chúng ta hiểu được ở trong chương 12 và chương 14 nói rõ cho chúng ta về các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Và trong chương 15 và 16 thì xác định cho chúng ta cái chết sẽ sống lại. Và đó là số phận của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta không có chết là chấm dứt hoàn toàn, mà chúng ta chuẩn bị để sống mãi mãi với Thiên Chúa là Cha yêu thương của từng người chúng ta. Và chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, mà các tông đồ đã rao giảng để chúng ta liên kết mật thiết với Thiên Chúa là vua tình yêu, với Chúa Giêsu Kitô là vua tình yêu. Ngài đến với cái đời sống nhân loại của chúng ta, Ngài chấp nhận tất cả mọi thử thách, tất cả mọi gian nan, mọi biến cố xảy ra, đưa đến cuộc tử nạn và phục sinh vinh quang của Chúa cho tất cả mọi người chúng ta. Và như vậy, Chúa Giêsu làm thay đổi cái vận mệnh của từng người chúng ta trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ Ngài ở 33 năm trên trần gian rồi kết thúc. Nhưng mà Ngài đã đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu với Ngài qua cuộc phục sinh vinh quang. Thì khi con người phạm tội là phạm tội với thân xác của mình. Và khi con người hy sinh làm mọi việc vì tình yêu của Chúa thì cũng làm với thân xác của mình, chứ không phải là những tư tưởng suông. Vì vậy mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hiểu được một cách sâu xa hơn những cái ân sủng của Chúa ban cho nhân loại của chúng ta, để chúng ta sẽ sống lại vinh quang với Chúa. Và thân xác sống lại không phải là cần phải ăn phải ngủ, nhưng là một cách nào đó là một trước khi chúng ta chết với thân xác sống lại cũng là một, nhưng mà nó biến đổi cách nào đó theo quyền năng của Chúa. Và như Chúa Giêsu sống lại vinh quang, không có lệ thuộc cửa đóng hay là cửa mở, Ngài vẫn đến với các tông đồ như thường lệ, và tất cả phải đưa chúng ta tới cái bài ca đức mến, để chúng ta yêu thương vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện, nhẫn nhục chịu đựng. Và đó là cái nhân cao nhất trong mọi nhân đức. Chúng ta nghe tất cả những cái lời khuyên của Thánh Phêrô với các tín hữu, trả lời cho họ những vấn nạn về những cái tội tà dâm, về hôn nhân và độc thân phải như thế nào, rồi bao nhiêu những trường hợp đưa nhau ra tòa đời để mà kiện nhau, rồi những trường hợp phạm tội luận luân ở trong gia đình, rồi cả những người rao giảng phải có cái vai trò nào ở trong cộng đoàn, thì Thánh Phaolô đã trả lời cho chúng ta để xã hội ngày hôm nay chúng ta cũng cần tất cả những cái lời khuyên của Thánh Phaolô. Cho nên lúc nào lời của Chúa như là còn mới hoàn toàn cho từng cộng đoàn chúng ta, và đây là những cái ân sủng mà Chúa đã quan phòng sắp xếp cho cái lá thư của Phaolô gửi tới Côrintô, nó được giữ lại cho tới ngày hôm nay, và nhân loại chúng ta có thể tiếp tục để nghe được lời Chúa qua lời câu trả lời của Thánh Phaolô, và chúng ta tiếp tục để xây dựng những cộng đoàn dân thánh của Chúa ở khắp nơi trên toàn thế giới, và cũng được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa với sự trưởng thành trong đức tin và những ân sủng của Chúa, để chúng ta tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa ở trên trần thế này. Khi chúng ta có một đức tin trưởng thành và ý thức trách nhiệm của từng người chúng ta, và chúng ta sẽ học tiếp ở thư thứ hai Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô.